Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tự do tôn giáo là khí cụ của tiến bộ và ổn định. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương sống vui tươi của Thánh Odo trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần tại Đại Thánh đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư mùng 2 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù xã hội đầy dẫy thói xấu, Thánh Odo vẫn có thể khuyến khích giáo dân sống đức tin một cách vui tươi. Thánh nhân sinh vào khoảng năm 880. Ngài là vị đăng viện phụ thứ hai của tu viện Biển Đức nổi tiếng tại Cluny, Pháp. Đức Thánh Cha nói rằng, từ trung tâm của đời sống thiêng liêng này, thánh nhân đã có thể tạo được một ảnh hưởng sâu rộng trên các tu viện của lục địa. 62 năm cuộc đời của Thánh Odo đã được đánh dấu bằng nhiều nhân đức như kiên nhẫn, siêu thoát, nhiệt thành đối với các linh hồn, dấn thân cho hòa bình, tuân giữ các giới răn, quan tâm đến người nghèo, giáo dục giới trẻ và tôn trọng người già. Nhưng theo Đức Thánh Cha, một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất trong cuộc đời của vị thánh này chính là tôn thờ mình mẫu Thánh Chúa Kitô. Thánh nhân xác tín một cách vững vàng về sự hiện diện thật sự của mình và mẫu Chúa Kitô dưới hình bánh hình rượu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến lời của thánh nhân khi rước lễ như sau: chỉ có những ai kết hợp thiêng liêng với Chúa Kitô mới có thể rước thánh thể một cách xứng đáng. Nếu không, ăn thịt ngài và uống máu ngài không những không sinh ích mà còn làm thiệt hại là khác. Mặc dù xã hội thời Thánh Odo đầy dẫy thói xấu, thánh nhân vẫn là một nhà linh hướng đích thực cho các tu sĩ lẫn giáo dân. Trước một xã hội ngập tràn tội lỗi, thánh nhân đề ra một phương thuốc chữa trị là hãy thay đổi tận căn và xây dựng cuộc sống trên khiêm nhường tiết độ siêu thoát khỏi phù vân giả trá và gắn bó với những giá trị vĩnh cửu. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngài hy vọng rằng lòng tốt của Thánh Odo, niềm vui xuất phát từ đức tin có thể đánh động tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng có thể khám phá suối nguồn hạnh phúc xuất phát từ lòng thiện hảo của Chúa. Trong lời chào thăm các nhóm hành hương sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt ghi nhận sự hiện diện của các tín hữu Ba Lan. Ngài nhắc lại rằng, ngày 2 tháng 9 là ngày kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thảm trạng chiến tranh và kêu gọi cầu nguyện cho tinh thần tha thứ, hòa bình và hòa giải tại Âu Châu. Đức Thánh Cha nói, các thảm kịch của nhân loại và sự phi lý của chiến tranh vẫn tồn tại trong ký ức các dân tộc. Chúng ta hãy xin Chúa làm cho tinh thần tha thứ, hòa bình và hòa giải thấm nhập vào tâm hồn nhân loại. Âu Châu và thế giới ngày nay cần có tinh thần hiệp thông. Chúng ta hãy xây dựng tinh thần ấy trên Chúa Kitô và tin mừng của Ngài, trên nền tảng của bác ái và sự thật. Tin Berlin. Trong thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Berlin, Đức, để tưởng niệm 70 năm đại nhị thế chiến bùng nổ, các Đức với Mục Đức và Ba Lan đã kêu gọi tha thứ cho nhau. Sau đại nhị thế chiến, nhiều người dân Đức sinh sống tại Ba Lan đã bị chính quyền Ba Lan trục xuất ra khỏi nước. Nhắc đến sự kiện này, Đức Hồng Y Georg Stachinski, tổng giám mục Berlin, kêu gọi các tín hữu Kitô Đức hãy nhớ lại rằng chính người dân Ba Lan cũng đã từng đau khổ vì bị trục xuất khỏi Liên Xô sau đệ nhị thế chiến. Vị Hồng Y Đức này sinh tại Ba Lan và được 3 tuổi khi đệ nhị thế chiến bùng nổ. Sau đệ nhị thế chiến, gia đình ngài bị trục xuất khỏi Ba Lan. Trong bài giảng thánh lễ đồng tế nhân dịp tưởng niệm đệ nhị thế chiến, Đức Hồng Y tổng giám mục Berlin cho biết, nhiều tín hữu Kitô Đức vì để cho tình cảm lớn nước đã yêu cầu đưa ra tòa xét xử để bồi thường cho họ. Chính vì vậy mà ngài nói, chúng ta chưa thực thi sự hòa giải. Nếu chúng ta không thể tha thứ, ngay cả cho toàn thể dân tộc Ba Lan thì chúng ta không thể nào đi xưng tội, lãnh ơn xá giải hay chịu lễ. Ngay cả Thiên Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Tin Castel Gandolfo. Trong cuộc gặp gỡ hàng năm với các cựu sinh viên của ngài tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha muốn đào sâu những khía cạnh đại kết của công cuộc truyền giáo. Theo thông lệ, cứ vào dịp cuối tháng 8, Đức Thánh Cha đón tiếp tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo nhóm các cựu sinh viên đã từng làm luận án tiến sĩ dưới sự bảo trợ của ngài tại Đại học Regensburg. Năm nay, 42 cựu sinh viên của ngài đã gặp nhau tại trung tâm Mariupolis từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 vừa qua. Nhóm này gồm có các nhà thần học, triết gia, cha sở, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Từ hơn 30 năm nay, truyền thống này đã không bao giờ bị gián đoạn. Từ lúc ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Munich năm 1977 đến khi được gọi về Roma đứng đầu bộ giáo lý Đức tin và ngay tới khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005. Trong số các cựu sinh viên của Đức Thánh Cha, người ta thấy có hai nhân vật nổi bật là Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, và Đức giám mục phụ tá Hamburg, Đức. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha và các cựu sinh viên luôn mang tính cách hàn lâm. Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là khía cạnh đại kết của sứ mệnh truyền giáo. Đây cũng sẽ là chủ đề của tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô giáo vào tháng Giêng năm tới. Đức Thánh Cha đã mời hai giáo sư thần học Tin Lành đến thuyết trình về đề tài này. Cả hai đều là bạn giáo sư của ngài lúc còn bên Đức. Trong thánh lễ sáng thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa sứ mệnh truyền giáo và sự biết Chúa qua việc đọc toàn bộ Kinh Thánh. Ngài nói, chỉ nhờ biết Chúa và biết ý muốn của ngài như thế mà người Tín hữu Kitô mới có thể trở thành nhà truyền giáo. Nếu con người để cho Thiên Chúa đánh động, thì lúc đó nó mới có thể đi vào cuộc đối thoại yêu thương và thân tình, và chúng ta mới có thể yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta. Tin Roma. Tổ chức Caritas quốc tế sẽ tham dự phiên họp về thay đổi thời tiết do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Tổ chức có tên là Hợp tác Quốc tế vì Phát triển và Tình Liên Đới, gọi tắt là CIPSAIS, và Tổ chức Caritas Quốc tế của Giáo hội Công giáo, loan báo sẽ cử phái đoàn tham dự một phiên họp về thay đổi thời tiết do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York vào ngày 22 tháng 9 tới đây. CIPSAIS và Caritas Quốc tế là hai tổ chức nhân đạo hiện đang hoạt động cho công cuộc phát triển tại trên 200 quốc gia trên thế giới. Với CIPSAIS và Caritas, các vị hữu trách của giáo hội và các chuyên gia về thời tiết tại các nước phát triển và đang phát triển sẽ yêu cầu các nhà hữu trách thế giới dành nhiều ưu tiên hơn cho việc đối phó với những thay đổi thời tiết. Trong một thông cáo được gửi đến hãng tin Công giáo Zenith, CIPSAIS và Caritas cho biết sẽ thúc đẩy các tổ chức quốc tế nghĩ đến các dân tộc nghèo nhất trên thế giới và làm một hành động can đảm để bảo vệ người nghèo trước những hậu quả tàn phá của sự thay đổi thời tiết. Đức Hồng Y Kev O'Brien, đại diện của hai phái đoàn CIPSAIS và Caritas tại phiên họp, khẳng định rằng các nước giàu đương nhiên có nghĩa vụ luân lý là phải làm giảm khí thải và giúp các nước đang phát triển vốn đã phải gánh chịu những hậu quả của việc sử dụng khí đốt một cách thái quá. Mục đích của cuộc gặp gỡ tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 9 tới đây là để vận động các nước ký tên vào một thỏa ước sẽ được mang ra biểu quyết tại hội nghị về thay đổi thời tiết do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12 tới đây. Cũng liên quan đến hiện tượng thay đổi thời tiết, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất kêu gọi thay đổi tận căn cách sống và từ bỏ tất cả những gì độc hại cho thiên nhiên. Nhân ngày bảo vệ môi sinh được cử hành vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople kêu gọi mọi người hãy ý thức về trách nhiệm của mình trước những thay đổi thời tiết. Trong sứ điệp được báo Người Quan Sát Roma trích dẫn, Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói rằng các nước công nghiệp tiên tiến nhất phải hợp tác với các nước đang phát triển để giảm bớt khí thải độc hại. Theo Đức Thượng Phụ Đại Kết, cần phải để cho công lý và tình yêu trở thành quy luật hướng dẫn mọi khía cạnh của sinh hoạt kinh tế. Lợi nhuận, nhất là lợi nhuận ngắn hạn, không thể là động lực duy nhất của hành động chúng ta. Trong sứ điệp nhân ngày bảo vệ môi sinh, nhà lãnh đạo tinh thần của chính thống giáo tái khẳng định sự cương quyết của giáo hội muốn hợp tác để mang lại những thay đổi cần thiết, hầu loại bỏ tất cả những gì là độc hại cho thiên nhiên, thay đổi cách suy nghĩ và triệt để biến đổi cách sống của chúng ta. Theo Đức Thượng Phụ Đại Kết, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là cơ hội để xét lại các vấn đề một cách khác, bởi vì các hệ thống làm phát sinh các vấn đề này không thể là biện pháp tốt nhất. Ngài nhấn mạnh rằng, cần phải đưa bác ái, tình thương và sự cảm thông vào trong tất cả mọi trao đổi của chúng ta. Sự tiến bộ của con người không chỉ có nghĩa đơn thuần là tích lũy của cải hay tiêu thụ các tài nguyên thiên nhiên một cách vô độ. Tin Cao Hùng, Đài Loan. Đức Dalai Lama gặp gỡ vị lãnh đạo Công giáo Đài Loan. Hôm thứ Tư, mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Dalai Lama, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Pol San tại Cao Hùng. Cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã thu hút một đám đông thính giả trên 1.000 người, trong đó có bà Chen Chu, thị trưởng thành phố. Trong cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ cái nhìn của Phật giáo và Công giáo về nhiều đề tài khác nhau như thiên nhiên, nhân loại và tình trạng thiếu đạo đức và luân lý trong xã hội ngày nay. Ngoài cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Ponsan, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng còn hướng dẫn hàng ngàn người dân Đài Loan trong một buổi cầu nguyện cho những người sống sót sau trận bão Morakot. Chuyến viếng thăm Đài Loan của Đức Dalai Lama đã tạo ra một phản ứng phẫn nộ nơi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này đã tự chế để không có hành động đáng tiếc nào xảy ra. Tin Roma, một tờ truyền đơn viết bằng tiếng Ý có nội dung chống Đức Thánh Cha, sẽ được dịch và cho phổ biến tại Cộng hòa Tiệp trong những ngày nước này chuẩn bị đón tiếp ngày vào cuối tháng này. Theo một bản tin của hãng thông tấn Tiệp được báo The Prague Daily Monitor trích thuật, tờ truyền đơn đề cập đến lập trường của Đức Thánh Cha về một số vấn đề như phá thai, ngừa thai và lạm dụng tính dục, cũng như nhắc lại việc ngài tham gia đoàn thiếu niên tiền phong của Hitler khi còn nhỏ. Cho tới lúc này, đã có trên 100.000 tín hữu Kitô Tiệp đăng ký giữ chỗ để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành trong chuyến viếng thăm sắp tới của ngài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tự do tôn giáo là khí cụ của tiến bộ và ổn định. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, đánh dấu đúng một năm các nhóm ấn giáo quá khích tại bang Orissa, Ấn Độ, tung ra các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Các cuộc bạo động đã làm cho hàng trăm người chết và khiến cho hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn. Tưởng niệm biến cố này, giáo hội tại Ấn Độ đã tổ chức các buổi cầu nguyện, canh thức và gặp gỡ văn hóa để tranh đấu cho tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô và yêu cầu chính phủ nỗ lực để phục hồi danh dự cho một đất nước vốn nổi tiếng là tôn trọng và khoan nhượng đối với văn hóa và tôn giáo này. Tuy nhiên, các cuộc bạo động vì lý do tôn giáo vẫn chưa chấm dứt. Cách đây không lâu, một linh mục thuộc bang Karnataka là cha James Mukalela đã bị sát hại và bị lột trần truồng trên đường đi dân lễ từ một làng quê trở về. Và mới đây, tại làng Gojira thuộc bang Punjab, Pakistan, một nhóm Hồi giáo quốc khích có đến trên 3.000 người đã tấn công vào một làng Công giáo. 8 tín hữu Công giáo, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ em 7 tuổi đã bị thiêu sống và 20 người khác bị thương. Trên 50 ngôi nhà của các tín hữu Kitô bị thiêu hủy và hàng ngàn người bị buộc phải trốn chạy để tránh các cuộc hành quyết tập thể do các thanh niên quá khích thực hiện dưới sự điều động của các đảng phái chính trị và các giáo trưởng Hồi giáo. Trong khi đó, cũng tại Pakistan, tại các quận nằm ở Tây Bắc giáp giới với Afghanistan, các cuộc bạo động do phong trào Taliban chủ xướng và việc áp đặt luật Hồi giáo Sharia đã khiến cho các nhóm thiểu số ngoài Hồi giáo phải lên đường đi lánh nạn. Theo nhận định của hãng thông tấn Asia News, nếu chúng ta nhìn vào toàn bộ Á Châu, chúng ta sẽ thấy rằng lục địa rộng lớn này là lục địa phải đau khổ nhiều nhất vì thiếu tự do tôn giáo và các nạn nhân đầu tiên chính là các tín hữu Kitô. Hiện nay Á Châu có tất cả 52 quốc gia, trong số này ít nhất có 32 nước hạn chế việc truyền giáo của các tín hữu Kitô. Các quốc gia Hồi giáo từ Trung Đông đến Pakistan, Indonesia và Malaysia luôn tìm cách làm khó dễ những ai muốn trở lại Kitô giáo. Ấn Độ và Sri Lanka cũng ngày càng tiến tới việc áp dụng các luật chống cải đạo. Các nước Trung Á, ngoại trừ Kazakhstan, đều hạn chế tự do tôn giáo. Và dĩ nhiên tại các nước cộng sản như Trung Quốc, Lào, Việt Nam và Bắc Hàn, nếu giáo hội không bị bắt hại thì tự do tôn giáo cũng bị giới hạn. Thông thường, sự kỳ thị tôn giáo không biến thành cuộc chiến công khai chống lại tôn giáo, nhưng là một hiện tượng thấm nhập vào xã hội và thỉnh thoảng trồi lên trong những cách ứng xử tàn bạo nhất. Một trong những trường hợp mới nhất, theo ghi nhận của hãng thông tấn Asia News, đã xảy ra tại giáo xứ Tam Tòa, giáo phận Vinh, Việt Nam, trong những tuần lễ vừa qua. Nhiều giáo dân bị bắt giữ, 2 linh mục bị hành hung trong các cuộc biểu tình ôn hòa đòi chính quyền địa phương trả đất đai lại cho giáo hội. Trong bối cảnh này, ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8 vừa qua thật ý nghĩa. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho tự do tôn giáo. Thật vậy, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu cầu nguyện cho nhân quyền, bình đẳng và tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị và bách hại vì danh Chúa Kitô tại nhiều nước được nhìn nhận, mỗi hầu họ có thể sống và thực thi niềm tin của mình một cách tự do. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha thúc đẩy chúng ta cầu nguyện và tỏ tình liên đới giữa các tín hữu Kitô với nhau. lời kêu gọi này cũng được ngỏ với các chính phủ và xã hội Tây Phương. Theo hãng thông tấn Asia News, người ta có cảm tưởng là các nước Tây Phương chỉ xem tự do tôn giáo như một món hàng để đổi chác. Chẳng hạn, họ nói nhiều đến các cuộc bách hại Kitô giáo tại các nước Hồi giáo, nhưng lại hoàn toàn thinh lặng trước các cuộc bách hại tôn giáo tại các nước Cộng sản như Trung Quốc và Việt Nam. Lý do khiến các nước Tây Phương không màng đến các cuộc bách hại tôn giáo tại các nước Cộng sản này là bởi vì họ đang làm ăn với các nước này và hy vọng thu lợi từ sự phát triển kinh tế của các nước này. Nhưng theo linh mục Bernardo Cervellera, giám đốc hãng thông tấn Asia News, cần phải quan tâm đến tự do tôn giáo, nhất là của các tín hữu Kitô, bởi vì chính tự do tôn giáo mới phục vụ cho sự phát triển kinh tế của các nước mà họ là thành phần. Các tín hữu Kitô là những trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột xã hội và đồng thời cũng là chất xúc tác cho sự biến đổi nhân bản có lợi cho kinh tế, một sự biến đổi hữu hiệu hơn cả những hành động thỏa hiệp với các chế độ độc tài. Sự ổn định của một xã hội phát sinh từ việc tôn trọng tự do tôn giáo hơn là từ sức mạnh của quân đội và sự kiểm soát của lực lượng an ninh. Đức Thánh Cha đã tái khẳng định điều đó trong thông điệp bác ái trong sự thật, mà nhiều chính trị gia nói rằng mình đã đọc, nhưng liền sau đó ném sang một bên. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Vinh quang Chúa, đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Mục đích tối hậu của vũ trụ là để tỏ bày vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa, đó là lý do hiện hữu của tất cả mọi sự, kể cả mỗi người trong chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng tất cả cho và vì vinh quang của Ngài. Không có vinh quang của Thiên Chúa, chẳng có gì hiện hữu. Nhưng thế nào là vinh quang của Thiên Chúa? Thưa, vinh quang của Thiên Chúa cũng chính là Thiên Chúa. Vinh quang ấy chính là bản tính của Ngài, là quyền năng của Ngài, là sự hiện diện của Ngài. Vinh quang của Ngài chính là thể hiện của lòng thiện hảo và tất cả những ưu phẩm của Ngài. Đâu là vinh quang của Thiên Chúa? Chúng ta hãy nhìn xung quanh. Tất cả mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng đều phản ánh vinh quang của Ngài. Chúng ta nhận ra vinh quang ấy trong vũ trụ bao la, cũng như trong cấu tạo kỳ diệu của mỗi một hạt nhân. Chúng ta nhận ra vinh quang ấy trong tứ thời bát tiết, cũng như trong sự chuyển hóa của mỗi một con người. Trong thiên nhiên, chúng ta học biết rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện. Kinh Thánh không ngừng hát lên bài ca, trời xanh tường thuật vinh quang của Chúa. Qua dòng lịch sử của loài người, Thiên Chúa đã tỏ bày vinh quang của Ngài trong nhiều biến cố khác nhau. Ngài tỏ bày vinh quang của Ngài trước tiên trong vườn địa đàng. Kế đó, Ngài tỏ bày vinh quang của Ngài cho Môi-se, trong nhà tạm, trong đền thờ, và cuối cùng, trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Và qua giáo hội của Ngài. Vinh quang ấy được mô tả như lửa, như đám mây, như sấm sét, như làn khói, và như ánh sáng chói ngời. nhưng vinh quang của Thiên Chúa được tỏ bày rõ ràng nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian. Vì Ngài, chúng ta không còn ở trong tối tăm và cũng chẳng còn mê muội về Thiên Chúa nữa. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để chúng ta thấy được trọn vẹn vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta không thể thêm bớt gì vào vinh quang Chúa, cũng như không thể làm cho mặt trời sáng hơn hay lu mờ hơn. Trái lại, chúng ta phải nhận biết vinh quang ấy, ca tụng vinh quang ấy, phản ánh vinh quang ấy và sống cho vinh quang ấy, bởi vì Thiên Chúa đáng được như thế. Ca tụng vinh quang Ngài chẳng thêm gì cho Ngài, nhưng mang lại ơn cứu rỗi cho con người. Con người sẽ chẳng là con người nếu không nhìn nhận và ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Trong toàn thể các tạo vật hữu hình và vô hình, chỉ có hai loài đã không chấp nhận ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Một là các thiên thần sa đọa, hai là loài người. Trong cội rễ của nó, mỗi tội lỗi đều là một khước từ vinh quang Thiên Chúa. Phạm tội là yêu mến tạo vật hơn là Thiên Chúa. Khước từ vinh quang Thiên Chúa là một hành động nổi loạn, và đây chính là tội lỗi đã làm cho ma quỷ và loài người sa ngã. Bằng nhiều cách khác nhau, tất cả chúng ta đều đã sống cho vinh quang của mình, chứ không phải vinh quang của Thiên Chúa. Chẳng có ai trong chúng ta đã chiếu tỏa vinh quang trọn vẹn của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Đây chính là tội nặng nề nhất và là sai lầm trầm trọng nhất mà chúng ta có thể phạm. Mặt khác, sống cho vinh quang Thiên Chúa là sự nghiệp vĩ đại nhất mà chúng ta có thể thực hiện được. Chúa Giêsu đã tôn thờ Thiên Chúa bằng cách thực hiện mục đích của Ngài trên trần gian. Chúng ta cũng phải tôn thờ Thiên Chúa như thế. Khi tạo vật đạt được cứu cánh của nó, thì đó là lúc nó ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Chim chóc ca tụng vinh quang Chúa, khi chúng bay nhảy, ca hót líu lo. Mỗi loài vật đều ca tụng vinh quang Thiên Chúa khi thể hiện mục đích mà Đấng Tạo Hóa đã thiết định cho chúng. Thánh Irene đã nói, vinh quang Thiên Chúa là con người được sống sung mãn. Có nhiều cách để ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta ca tụng vinh quang Thiên Chúa bằng cách thờ phượng Ngài. Thờ phượng là trách nhiệm đầu tiên của con người đối với Thiên Chúa. Thờ phượng Thiên Chúa là làm cho Ngài vui lòng. Dĩ nhiên, thờ phượng không phải là một hành động cưỡng bách. Nói như Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho đoàn Côrintô, Thiên Chúa hài lòng vì thái độ trao tặng vui vẻ của chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài vì yêu mến, vì biết ơn, chứ không phải vì sợ hãi hay bó buộc. Thờ phượng không chỉ có nghĩa là ca hát hay cầu nguyện. Thờ phượng thiết yếu là yêu mến Thiên Chúa, là hiến thân để được Ngài sử dụng theo mục đích của Ngài. Khi chúng ta để cho Thiên Chúa sử dụng cuộc sống của chúng ta cho vinh quang của Ngài, thì bất cứ việc làm nào của chúng ta cũng trở thành một hành động thờ phượng. Chúng ta ca tụng vinh quang Thiên Chúa bằng cách yêu mến và phục vụ tha nhân. Mỗi người đều được Thiên Chúa ban tặng cho những tài năng riêng. Nhưng Thiên Chúa có ban cho chúng ta những tài năng riêng là để phục vụ người khác. Sống cho vinh quang Thiên Chúa chắc chắn đòi hỏi chúng ta phải thay đổi các mối ưu tiên, thời khóa biểu, các quan hệ và tất cả mọi sự khác. Đôi khi điều đó cũng đòi hỏi chúng ta phải dấn bước vào một con đường khó khăn. Chúa Giêsu đã sống cho vinh quang ấy cho đến cùng. Khi biết mình phải chịu treo lên thập giá để tỏ bày vinh quang của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thốt lên: "Linh hồn thầy buồn đến chết được, nhưng ta phải nói gì đây? Lạy cha, nếu được, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì mục đích này mà con đến trong thế gian. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Hoặc là một con đường trong gai để tỏ bày vinh quang của Chúa. Hoặc là một cuộc sống dễ dãi. Đây chính là chọn lựa mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Sống cho bản thân và những mục đích riêng của chúng ta, hay sống cho vinh quang của Thiên Chúa và mục đích Ngài đã vạch ra cho chúng ta. Đó là sự chọn lựa cơ bản mà chúng ta phải làm trong mọi hành động của chúng ta. Dĩ nhiên, nếu chúng ta chọn lựa sống cho vinh quang của Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta phương tiện để sống như thế. Trong lời mở đầu của sách Tin Mừng, Thánh Gioan đã viết: Với những ai đón nhận Ngài, với những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. Tin và nhận, đó là thái độ cơ bản của những ai muốn sống cho vinh quang Thiên Chúa. Trước hết, tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tạo dựng chúng ta cho những mục đích của Ngài. Tin rằng chúng ta được tạo dựng để đi vào đời sống vĩnh cửu. Tin rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta để đi vào tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, là Đấng đã chết vì chúng ta. Tin rằng dù chúng ta có phạm tội gì, Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ cho chúng ta. Kế đó, chúng ta phải đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc sống chúng ta như là Chúa và như là Đấng cứu độ chúng ta. Đón nhận ơn tha thứ của Ngài, đón nhận Thánh Thần mà Ngài sai đến như Đấng ban sự sống. Tin và nhận, đó là hai thái độ cơ bản của những ai muốn sống cho vinh quang của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Giả dối tràn lan tại sao của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Trên báo Thanh Niên Chúa Nhật số ra ngày 30 tháng 4 năm 2006 có tường thuật câu chuyện như sau. Một bà mẹ có đứa con 4 tuổi học tại một trường mầm non. Bà ngạc nhiên khi thấy những buổi trưa ở nhà với mẹ, khi ngủ, bao giờ bé cũng cởi áo, gấp lại làm gối gối đầu. Gặng hỏi, mới biết được đó là điều cháu phải làm hàng ngày trong trường. Bà mẹ nhớ lại những chiếc gối mới tinh hôm phụ huynh đi thăm cơ sở. Và lời thỏ thẻ của cô bé lớp mẫu giáo lớn cho biết, gối đẹp cất trong tủ, các cháu chỉ được dùng khi có đoàn kiểm tra đến mà thôi. Tác giả bài báo nhắc lại lời nói của một giáo sư đầu ngành toán học như sau. Nền giáo dục ở ta không giống bất kỳ nền giáo dục nào, nó không chỉ xa rời thực tế mà còn dạy con người thiếu trung thực ngay từ ở tuổi mầm non. Câu chuyện thứ hai thật ra không có gì bất ngờ, nói về môn sinh học ở bậc phổ thông, giáo sư Nguyễn Lâm Dũng phàn nàn, chỉ có những em nào định thi khối B mới quan tâm nghe giảng bài, còn các em khác thì không cần học, và nhiều em thậm chí sách giáo khoa cũng không hề đọc tới, nhưng vẫn không bị điểm 0 hay điểm 1 và vẫn có thể tốt nghiệp trung học phổ thông. Tác giả đề nghị, có lẽ muốn chấn hưng giáo dục thì phải dám chấp nhận cho các em này lưu ban và chỉ cho độ tốt nghiệp các em nào đã thực sự học đều tất cả các môn học và đạt được kết quả thi trên trung bình đúng với thực lực. Ô hay, chuyện đương nhiên là phải như thế, một chuyện không có gì phải bàn ở tất cả mọi nước trên thế giới xét theo thường tình, mà ở nước ta, một ông giáo sư khá nổi tiếng cũng chỉ dám khiêm tốn đề nghị có lẽ phải dám làm để chấn hưng giáo dục, thì phải nói hoặc là tác giả quá nhún nhường hoặc là tình hình trên đã trở thành hầu như vô vọng. Vô vọng bởi cái lẽ bình thường là có đủ điểm thi mới đậu, lại bị coi là phi thường, phải can đảm lắm mới dám không cho đậu. Còn cái khác thường tức kỳ quặc, học chốt vẫn đậu, đã trở thành cái bình thường, cái phổ biến. Tác giả viết tiếp, vẫn với giọng khiêm tốn hay dè dặt như trên. Các trường tiên tiến phải là các trường dám trung thực với kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Và ông kết luận rất đúng rằng, bài học về lòng trung thực phải là bài học đầu đời cho tất cả các bộ óc trẻ trung đang còn trong trắng. Tình trạng giả dối tràn lan trong xã hội đã không thể chấp nhận được rồi, huống hồ là ngay trong giáo dục, nơi đào tạo những con người cho tương lai. Nếu đạo đức làm người mà như thế, thì cho dù Việt Nam ta có thành một nước công nghiệp tiên tiến vào năm 2020, như ông Tổng Bí Thư vừa mới tuyên bố, thiết tưởng cũng chẳng có gì cho ta ngẩng cao đầu với thế giới. Mà thật ra, nếu không thay đổi triệt để tình trạng này, làm sao có thể đi lên một xã hội công nghiệp tiên tiến? Không thể xây dựng cái gì bền vững trên sự giả dối, đó là một nguyên tắc không ai có thể phủ nhận. Hậu quả tai hại ngay bây giờ là người ta có thể nghi ngờ bất cứ chuyện gì. Đọc một số liệu hay một bản báo cáo của một cơ quan, một tổ chức, một công ty, xí nghiệp, nhà nghiên cứu luôn luôn nghi vấn. Có đúng thế không? Đứng trước một học bạ, một văn bằng, một học vị, nhiều khi cũng có thể nghi ngờ là không thật. Uống một viên thuốc, dùng một món đồ, ăn một tô bún, một miếng giò hay một trái cây, người cẩn thận vẫn thường không yên tâm. Chất lượng thật hay giả? Có hóa chất không? Thậm chí, có lúc đi ngang qua một biệt thự của một cán bộ, công chức hay ngay của một giám đốc công ty, không ít người buột miệng. Làm gì mà giàu sang thế hay là... Các nhà phân tích đã nghiên cứu và nêu lên nhiều nguyên nhân của tình trạng thiếu trung thực tràn lan. Nhưng tôi thiện nghĩ rằng, ta còn có thể nghĩ đến một nguyên nhân sâu xa mà hình như chưa ai đề cập đến cách thẳng thắn. Đó là liệu tình trạng này có liên quan cách nào đó đến nhân sinh quan chính thức của xã hội ta, hay ít nhất là tới một cách làm, cách nghĩ, lâu đời đã ăn quá sâu vào trong tâm thức của giới cầm quyền và nhân dân. Tôi không dám khẳng định mà chỉ nêu câu hỏi như một giả thuyết làm việc như người ta quen nói trong phạm vi nghiên cứu khoa học. Những tu sĩ đầu tiên của chúng tôi cộng tác với chính quyền địa phương làm công tác phổ cập giáo dục ngay sau chiến tranh vào năm 1975-1976 là hai anh em ở Suối Thông, huyện Đơn Dương. Tôi vẫn còn nhớ họ đã rất ngạc nhiên kể cho chúng tôi biết rằng trong kỳ thi cuối khóa, họ đề nghị một số em quá kém ở lại lớp, nhưng cán bộ quyết định phải sửa điểm để cho tất cả mọi em được lên lớp. Cứ tưởng đó là trường hợp cá biệt, ai ngờ những anh em khác tham gia công tác giáo dục địa phương về sau cũng có một kinh nghiệm tương tự. Tôi cũng còn nhớ một bài báo của Lý Lan ở thành phố Hồ Chí Minh, cách nay khoảng vài chục năm. Trong đó, giáo viên kim nhà văn này thú nhận mình đã trải qua tâm trạng nào khi phải dạy những điều biết rõ là sai, nhưng không đủ can đảm lên tiếng bên vực cho cái đúng, cái thật. người ta không thể tách rời giáo dục nhà trường ra khỏi môi trường sống xã hội, mà xã hội ta thì xưa nay quá quen với việc làm dối, nói dối, báo cáo láo, đến nỗi dường như không còn coi đó là một điều xấu nữa. Chúng ta còn nhớ một khẩu hiệu được tung ra thời đầu đổi mới là nói thẳng, nói thật. Có chủ trương như thế là vì có tình trạng quanh co, gian dối. Một bài thơ châm biếm đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 18 tháng 5 năm 1990 có nhan đề đáng để ý. Thôi xài chữ giả. Chữ nghĩa du di chả mấy hồi, đói không nói đói, thiếu ăn thôi. Học hành hạn chế, y chang dốt, báo cáo tuy nhiên, ắt hẳn tồi. Vượt mức chỉ tiêu, nên bớt nữa. Có phần sơ sót, hãy nhân đôi. Mực đen giấy trắng, đòi trung thực. Chữ giả xài lâu, hỏng lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cứ người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay, gia đình có người nghiện rượu tác hại như thế nào trên con cái? Tâm lý gọi những người này là những người bị lệ thuộc vào người nghiện, nếu người nghiện là người cha trong gia đình. Chúng ta hãy nghe cô giã quỷ kể câu chuyện có thật trong bài Lời con muốn nói như sau. Ánh sáng về trên thôn xóm mình. Đời sống của mọi người được cải thiện và thay đổi nhiều. Con đường làng vốn tối đen như mực đã được thắp sáng và trang hoàng bằng những ánh đèn neon thật lớn. Nhà nhà mua tivi, tủ lạnh, bếp điện, đầu máy video, thôn xóm trở nên nhộn nhịp hơn. Và cũng kể từ dạo ấy, bầu không khí trong gia đình mình trở nên u ám, ảm đạm và dường như tăm tối hơn. Nghe có vẻ ngược đời và nghịch lý quá nhỉ, nhưng đó là một sự thật đau lòng. Ngày xưa không có điện, nhưng gia đình mình chan hòa ánh sáng của tình thương và niềm vui. Bữa cơm nào, mọi người cũng có mặt đông đủ, và cả nhà quây quần đùa vui bên nhau. Còn bây giờ, ba vắng nhà thường xuyên hơn, ba đi làm sớm hơn, và mãi đến khuya mới về. Không những thế, ba thường chẳng mấy khi tỉnh táo mỗi lần về đến nhà. Và tính khí của ba cũng thay đổi hẳn. Bình thường, lúc tỉnh táo, ba vui vẻ, hiền hòa, hài hước và dễ chịu bao nhiêu, thì khi rượu vào, ba trở nên ngang tàng và quậy phá, biết bao. Ba không thèm nghe bất cứ ai. Đêm nay, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, gió rít từng cơn, con chợt tỉnh giấc. Đồng hồ đã đếm 12 giờ, nhưng ba vẫn chưa về. Má vẫn ngồi ở phòng khách. Chờ ba. Vâng, làm sao má có thể an giấc và ngủ ngon được? Mặc dù đây không phải là đêm đầu tiên ba về trễ, nhưng sao con vẫn một nỗi lo canh cánh bên lòng? Không biết có chuyện gì xảy ra mà sao ba vẫn chưa về? Đang miên man, suy nghĩ, chợt tiếng xe gắn máy từ đằng xa kéo con về thực tại. Có lẽ ba đang trên đường về. Chưa được 5 phút sau, con nghe tiếng xe máy dừng ngay trước cổng, con thoăn thoắt ngồi dậy và chạy ào ra mở cửa. Bước thấp bước cao, ba lê gót vào nhà. Ba lại xỉn nữa rồi, ba mửa tháo ở phòng khách, một mình má âm thầm lau dọn, giặt giũ mọi thứ. Chưa hết, ba kiếm cớ gây sự với má và và đánh thức cả nhà dậy. Hai người to tiếng với nhau, cuộc cãi vã mỗi lúc một căng thẳng hơn. Cũng giống như mọi lần, má lại là người ra đi để trả lại sự bình an và tĩnh lặng cho ngôi nhà của mình. Với chiếc gùi hay rùng để hái chè, má xếp một vài bộ quần áo và chăn mùng qua vườn ngủ. Bốn chị em chúng con chẳng biết làm gì nên đứng khóc ròng. Lần khác, vừa về đến nhà, ba đi thẳng vào bếp, cầm con dao trên bàn ăn, chĩa thẳng vào mặt má và bảo, em giết anh đi. Má không kịp hiểu sự tình gì, chỉ kịp nắm lấy tay ba, loay hoay tìm đủ mọi cách để lấy con dao ra khỏi tay ba và cất đi trong khi chị em chúng con khóc nức nở. Hay những lần chén bát và những chiếc ghế trong nhà mình bay ra đường. Có hôm, bạn bè của con đến nhà chơi, mọi người đang vui vẻ kể chuyện. Ba bước vô nhà, với ánh mắt lừ đừ và quát tháo ầm ĩ. Tất cả đứng dậy, ra về, và rồi không ai dám đến nhà mình nữa. Con buồn lắm, nhưng biết nói gì, biết giải thích làm sao với chúng bạn, vân vân. Ba biết không? Biết bao phen má và chị em chúng con hồn bay phách lạc vì sợ nhất là hôm ba xỉn. Ba nắm một mớ dây điện, đồng hồ điện và kéo xuống. Mặc má và bốn anh chị em chúng con can ngăn, ba cứ một mực kéo nguyên dàn điện xuống, cầu dao và đồng hồ nằm lủng lẳng ở góc nhà, con chỉ sợ ba bị điện giật mà chết. Và nhiều nhiều chuyện xảy ra nữa. Thế nhưng, qua ngày hôm sau tỉnh dậy, ba hầu như không nhớ mình đã làm gì. Ba lại xin lỗi má và tụi con, ba làm hết mọi chuyện trong nhà, rồi chuyện cũ lại tái phát khi chiều về. Vì thế, mỗi lần ba ra khỏi nhà, con cố nói với theo, ba ơi đừng say nhé, điều ước nhỏ nhoi đó hình như quá khó để thực hiện. Có lẽ những lần như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay vì ba thường xuyên về nhà trong tình trạng say sướt mướt. Có hôm đang đùa vui cùng chúng bạn ở nhà hàng xóm kế bên, nghe tiếng xe máy của ba từ đằng xa, con chỉ kịp xách vội đôi dép và chạy về ngay lập tức. Con chẳng làm gì cả, chỉ pha một ly nước chanh để giã rượu cho ba, hay đưa ba vào phòng ngủ, bỏ màn cho ba, được yên giấc, đưa ba đi vệ sinh, vân vân. Ba biết không, lần nào ba về đến nhà mà con tỉnh táo là anh chị em chúng con mừng rỡ lắm thôi. Gia đình mình bữa đó êm ấm, bầu không khí trong gia đình tràn hòa niềm vui và tiếng cười. Và con mãi không quên những lần ba nồng nặc mùi rượu đến trường đón con sau khi tan học. Ngồi đằng sau xe tim con như muốn ngừng đập, ba lảng qua lảng lại, con sợ phát khiếp lên được. Một chiều thứ bảy, ba đến trường đón con trễ hơn thường lệ, con lầm lối đi bộ hơn 7 cây số một mình, dù trời đã nhá nhem tối. Con thấy ba từ đằng xa, nhưng con trốn không về cùng ba, con vừa buồn vừa sợ, con thấy xấu hổ với chúng bạn biết bao. Nhiều lần đến nhà thờ, con thì thầm cầu nguyện xin chú hóa rượu, bia thành nước. Và chỉ như thế ba sẽ không say nữa, và má sẽ không phải thức và sống trong tâm trạng chờ đợi, một cách thấp tha thấp thỏm. Có ai biết ngày nào đó tiếng chuông điện thoại reo và bảo rằng ba bị tai nạn. Nhưng ước mơ và lời cầu nguyện đó dường như mỏng manh quá. Những năm tháng đi học xa gia đình, con chỉ mong Tết đến để anh chị em trong nhà được quây quần tề tụ đông đủ, nhưng rồi lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nó như thành cái lệ trong nhà mình, hết tụ tập lại là ăn uống, nhậu và đánh nhau. Biết rồi con sợ, về Tết lắm. Con sợ chứng kiến cảnh anh chị em trong họ hàng nhà mình cầm dao rượt nhau, hay nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Con lớn dần và chợt nhận ra xã hội ngày hôm nay, người ta bàn bạc trên bàn ăn rẻ hơn là bàn giấy. Có đồ ăn ngon và một vài chai rượu ngoại, hay một vài két bia. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, và ba của con cũng bị cuốn vào dòng xoáy đó. Ngày ngày qua báo chí hay xem tivi con đọc và nghe biết bao gia đình tan vỡ vì bia rượu, và chuyện gần đây, nhất là gia đình cô chú Tư, hàng xóm của mình đưa nhau ra tòa ly dị, vì chú Tư cũng say xỉn suốt ngày, tự dưng con thấy sợ. Con cứ lo lắng mãi, không biết đến ngày nào cái điều khủng khiếp đó xảy ra cho gia đình bé bỏng của mình. Vì vậy, Mỗi ngày đến nhà thờ con tha thiết cầu xin Chúa cho ba đừng say, xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình mình được đầm ấm và hạnh phúc. Viết những dòng này hôm nay, con thành tâm xin lỗi nếu con làm tổn thương ba cách nào đó. Con thật sự không có ý trách ba, và con cũng không hy vọng ba sẽ bỏ rượu, nhưng con chỉ muốn ba nhớ rằng, mỗi lần cầm ly rượu cùng với ai đó, xin hãy nhớ đến đứa con gái nhỏ bé này. Con thương và lo cho biết bao nhiêu. Đêm nay ba đừng say ba nhé. Nếu có uống, xin hãy uống một chút thôi. Con tin rằng ba của con không phải là người nghiện rượu. Chỉ vì công việc xã giao nên ba mới nhậm nhi một chút cho hay, cho vui. Con không muốn mình bị mồ côi, vì khi ba say, ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra với ba của con. Niềm vui của con là ba tỉnh táo. Với con, ba vẫn mãi là không trời, là điểm tựa, là niềm tự hào và là cánh chim đưa con bay thật xa. Tân Lan Xó Rà, ngày 3 tháng 6, 2009, Rã Quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã thấy tâm sự của một cô bé. Đau đớn vì người cha nghiện rượu, chúng ta sẽ phải làm gì? Cha mẹ sẽ phải làm gì khi đứa con đã tâm sự những lời đau khổ như thế này? Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Hồng ân Thiên Chúa, muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban, muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ tiếng cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống. Tựa mưa mắt xuyên xa chan hòa từ bao tháng năm qua.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người không thể tách rời mối quan hệ với cộng đồng, xã hội. Càng trưởng thành, càng hiểu biết nhiều, chúng ta càng thấy rõ tương quan xã hội là một ân nghĩa lớn. Cảm ơn, hai tiếng nói rất đơn sơ, nhưng chứa đựng một sứ điệp rất cao quý. Sứ điệp của tình Chúa với tôi, của tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và của sự tôn trọng. Chẳng phải là vô lý và vô nghĩa khi từ nhỏ cha mẹ đã dạy con mình hai tiếng cảm ơn. Chúng ta thử mường tượng xem một đứa bé lớn lên trong một môi trường không có hai tiếng cảm ơn, nơi đó lòng người không rung động trước những hành động cao cả, thì thử hỏi xem em bé đó sẽ trở thành một con người như thế nào. Hai tiếng cảm ơn gắn liền với đời sống ấu thơ, nhưng hai từ này cũng gắn bó với người trưởng thành. Nếu lòng biết ơn thật quan trọng, thì sự vô ơn nguy hiểm như thế nào? Thánh Ignacio, một chàng hiệp sĩ được giáo dục trong một môi trường thượng lưu và sống rất quân tử, đã coi sự vô ơn như cội rễ của mọi thứ tồi tệ. Trong một bức thư đề ngày 18 tháng 3 năm 1542, gửi một anh em trong dòng là Simon Rodríguez, Thánh Ignacio đã viết: nếu người ta suy nghĩ về những điều tốt lành của Thiên Chúa, thì trong những điều lầm lỡ tồi tệ nhất phải kể đến là sự vô ơn với những điều tốt lành đáng trân trọng trước đấng tạo hóa là chủ và trước những tạo vật được dựng nên vì dân thánh vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự vô ơn là chính sự lạnh lùng với những món quà và hồng ân nhận được. Sự vô ơn là nguyên do và là khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ. Nhưng nguyên do nào dẫn đến sự vô ơn của con người? Khi quan sát cuộc sống thực tế, có thể nhận ra một số điều giết chết lòng biết ơn. Điều thứ nhất là sự tự cao kiêu hãnh. Ai nghĩ rằng tôi chỉ trở thành người thực sự khi tự bản thân tôi làm hết mọi chuyện mà không cần nhờ vả vào ai, và vì thế tôi không cần phải cảm ơn ai, thì cuộc đời người đó sẽ không có hai từ biết ơn. Điều thứ hai là sự dĩ nhiên. Trong cuộc đời này, mọi sự đều là dĩ nhiên. Dĩ nhiên là tôi phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương nhiên, tôi được người khác chú ý. Dĩ nhiên là người kia sẽ tặng tôi một cành bông hồng. Nếu mọi chuyện đều dĩ nhiên và đương nhiên như vậy, thì lòng biết ơn sẽ không còn chỗ trú ngụ. Điều thứ ba là sự tình cờ. Nếu mọi sự đều là tình cờ, thì đâu cần biết ơn ai. Điều thứ bốn phá hủy lòng biết ơn là những đòi hỏi sai lầm và lòng tham vô đáy. Nếu tôi luôn tự nhủ với mình rằng tôi có quyền được sở hữu tất cả và có quyền nhận được mọi sự một cách nhưng không, thì lòng biết ơn đang bị đẩy lùi về phía sau để nhường chỗ cho lòng tham vô đáy. Triết gia người Pháp Pascal Bruckner đã miêu tả con người như là một em bé vĩ đại có lòng tham lam không đáy và luôn đòi hỏi xã hội hết điều này đến điều khác. Nếu em bé vĩ đại không nhận được điều mình muốn để có cuộc sống sung sướng, thì em sẽ coi mọi người xung quanh là những người có lỗi với nó. Ngược với điều trên, Dieter Hildebrandt, một nghệ sĩ người Đức, đã nói rằng, thay vì cứ than van rằng chúng ta không nhận được tất cả những gì chúng ta muốn, thì tốt hơn chúng ta cần ý thức luôn sống biết ơn, vì may mà chúng ta không phải nhận những hậu quả của những hành động và thái độ xấu xa của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chứng kiến quá nhiều sự vô ơn trong xã hội và cuộc sống của con người, nên nhà văn người Nga Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky đã mỉa mai rằng, tôi nghĩ rằng câu định nghĩa hay nhất về con người là, con người là con vật hai chân vô ơn. Câu định nghĩa này một cách nào không sai. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Chúa Giêsu gặp gỡ 10 người phong hồi. Khi thấy Chúa Giêsu đi vào một làng nọ, họ đã đón Ngài và đã xin Ngài chữa lành. Với tất cả lòng nhân từ, Chúa Giêsu đồng ý chữa lành cho họ và nói họ hãy lên đường đi trình diện với các tư tế. Khi đang ở trên đường, thì cả 10 người thấy mình được khỏi, nhưng sau đó chỉ có một người quay lại cảm ơn Chúa. Thấy thế, Chúa Giêsu đã lên tiếng, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Ngược với 9 người vô ơn, người biết ơn duy nhất trở lại để gặp Chúa Giêsu và cảm ơn Ngài. Lời cảm ơn của anh ta kết hiệp với niềm vui sâu xa, và niềm vui đó thúc giục anh ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Theo François Bovon, nhà chú giải Thánh Kinh người Thụy Sĩ, thì thái độ của người biết ơn này giúp cho anh ta ghi sâu ơn chữa lành vào trong lòng, làm cho niềm tin của anh vào Chúa được mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Vâng. Niềm tin trưởng thành luôn đi đôi với lòng biết ơn và lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Thực vậy, ai học sống biết ơn thì họ sẽ được chữa lành và mạnh khỏe trở lại. Mạnh khỏe trong thân xác và tinh thần cũng như mạnh khỏe trong tương quan với Thiên Chúa và với mọi người. David Steinrast, một tu sĩ Biển Đức, viết trong cuốn sách Sự Chú Ý Của Con Tim rằng, từ sáng tới tối, trong từng khoảnh khắc của thời gian, chúng ta nhận được vô vàn món quà và hồng ân. Chúng ta chỉ cần chú ý đến điều đó, và lòng biết ơn sẽ từ từ lớn lên trong chúng ta. Nhưng chúng ta có chú ý đến những món quà và hồng ân đó không? Đây chính là câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Câu hỏi này cũng chính là động lực giúp mỗi người ý thức biết ơn và mở lời cảm ơn. Lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con biết xây dựng một cuộc sống sung mãn trong tương quan ân nghĩa với người thân, với anh chị em, với bạn bè chung quanh, với cả thiên nhiên và đặc biệt với Thiên Chúa là tình yêu.
Ôi, có hạnh phúc nào ví bằng với hạnh phúc được Chúa Trời nhận làm con yêu của Ngài,
được Ngài vội sinh dặn dìu cùng thông chia thiên phương quê trời mai sau đây.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ càng ơi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, từ mưa mọc sương xa chân hòa từ bao tháng năm qua.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.